Xin kính chào ông bà anh chị em đã đến với giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đến với dòng Chúa Cứu Thế của chúng tôi để dâng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tối hôm nay. Hôm nay kết thúc năm phụng vụ, hội thánh hân hoan mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Ngài là vua nhưng nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài là vị vua của tình yêu, công lý, hòa bình và sự thật. Vị vua sống và chết cho người nghèo, đứng về phía người nghèo, chọn lựa và bảo vệ quyền lợi cho những người bị áp bức, bị bóc lột, cũng như những ai bị giam cầm tù tội bất công. Vị vua ấy đã chết cho công lý và hòa bình. Ngài lên tiếng gọi phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chính vì lời mời gọi ấy, chính nhờ ơn gọi Kitô hữu ấy mà hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau nơi đây trong hiệp nhất yêu thương để cầu nguyện cho thế giới, cho đất nước, cho xã hội ngày càng biết tôn trọng công lý, hòa bình và sự thật, để công lý, hòa bình và sự thật sớm ngự trị trong cuộc sống quân ta. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, một tháng nữa lại trôi qua, năm cùng tháng tận, ai ai cũng mong ước được sống trong sự tự do, trong an bình, trong hạnh phúc. Vậy mà xã hội ngày hôm nay, môi trường chúng ta đang sống vẫn tiếp tục bị đe dọa bởi biết bao thảm họa, động đất, ô nhiễm, tham nhũng. Những bản án bất công vẫn liên tục diễn ra, gây nên đau khổ cho những người đang sống xung quanh chúng ta, và nhất là cho những ai đang dấn thân tìm kiếm công bằng xã hội. Một số thanh niên công giáo và Tin Lành bị bắt giam một cách bất công, đến nay vẫn không được thả ra. 10 năm trong lao tù là bản án mà hai nhạc sĩ trẻ Trần Vũ Ân Bình và Việt Khang phải gánh chịu. Nhà giáo Đinh Đăng Định bị kết án 6 năm tù giam về những bài viết mà không chứng minh được chính ông là tác giả của những bài viết ấy. Về an ninh biển đảo, Trung Quốc ngày càng lộng hành, công khai phổ biến bản đồ lưỡi bò, xâm hại nghiêm trọng đến hải phận Việt Nam. Chúng ta cầu nguyện mong sao cho những người hữu trách được đặt lên để lo cho dân, cho nước biết tuân thủ đúng bộ luật tố tụng hình sự, để những lời kêu oan của những người bị giam cầm tù tội được nêu lên trước tòa. Chúng ta cầu nguyện mong sao cho những phiên tòa bất công sớm chấm dứt ngay trên quê hương đất nước của chúng ta. Những ngày gần đây, sau hội nghị ASEAN mở rộng tại Campuchia cho thấy Trung Quốc đã phát hành hộ chiếu có in hình lưỡi bò, vùng biển thuộc về Việt Nam, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác, để dần dần hợp thức hóa phần hải phận mà họ cố tình lấn chiếm của Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, thời gian gần đây cũng có những tín hiệu vui, đặc biệt là trong tháng qua, có một tín hiệu vui là người Việt Nam trong nước và hải ngoại đang liên kết với nhau một cách mật thiết hơn, cùng nhau hướng về nỗ lực cho quyền làm người ở Việt Nam, rõ nhất là sự kiện giải nhân quyền Việt Nam được trao cho 3 phụ nữ Việt Nam. Thứ nhất là chị Phạm Thân Nghiên, thứ hai là Maria Tạ Phong Tần và thứ ba là Mary Huỳnh Phục Vi. Và chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp về nhân quyền cho Việt Nam. Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình đêm nay, chúng ta hiệp lòng hiệp ý dâng lên Chúa Kitô Vua Vũ Trụ tâm tình cảm mến tạ ơn, vì đối với những ai có lòng tin thì Thiên Chúa làm mọi sự đều xin ích cho những ai yêu mến Người. Qua đau khổ rồi sẽ đến vinh quang, và đau khổ phát sinh ơn huệ. Chúng ta cầu nguyện với Chúa Kitô Thiên Tử Hòa Bình để Ngài xua tan những bất công, những bạo tàn, những gian dối, để chiếu giải ánh sáng chân lý tự do rạng ngời trên quê hương đất Việt. Thánh lễ hôm nay, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế sẽ chủ tế, và cha Giuse Đinh Hữu Thoại sẽ giảng thuyết trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay.
Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 34 thường niên, Hội Thánh mừng trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ. Hôm nay cũng là Chủ nhật cuối cùng trong năm phụng vụ. Trong suốt năm qua, cứ Chủ nhật cuối tháng chúng ta lại quy tụ về đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Chúng ta đã nhận ra Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên chúng ta. Điều làm chúng ta thấy rõ nhất là những người nghèo, những nạn nhân của xã hội bất công càng ngày càng gắn bó hơn với nhau. Lúc đầu chúng ta đến để cầu nguyện cho nhu cầu riêng của mình, nhưng nhận ra lời cầu nguyện của mình cũng mang lại ơn ích cho những người khác. Điều này mời gọi chúng ta tiếp tục liên lỉ cầu nguyện cho nhau và cho quê hương Việt Nam chúng ta. Ngày 10 tháng 12 tới đây là ngày quốc tế nhân quyền, nên trong thánh lễ này, ngoài những gì chúng ta sẽ cầu nguyện như cha hướng dẫn đã mời gọi trước thánh lễ, chúng ta cũng cầu nguyện cho những nhà cầm quyền khắp nơi trên thế giới, nhất là tại Việt Nam, biết tôn trọng nhân vị của con người, dám hy sinh quyền lợi của phe nhóm, đảng phái để cương quyết bảo vệ quyền bất khả xâm phạm trên mọi người dân. Xin Chúa Kitô là Vua Vũ trụ chúc lành cho quê hương Việt Nam chúng ta.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 18 từ câu 33b đến câu 37. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giêsu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Xin kính chào cộng đoàn, các anh chị em tín hữu cách riêng, các anh chị em xa quê và những anh chị em tuy chưa cùng tôn giáo nhưng là những con người khát khao công lý và sự thật. Chúng ta cứ đến hẹn lại đến đây để cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên quê hương đất nước chúng ta. Chúng ta biết rằng Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Cái chu kỳ phụng vụ của Giáo hội Công giáo không phải bắt đầu từ năm dương lịch, nhưng là bắt đầu có một cái chu kỳ riêng. Và hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ và luôn luôn là thánh lễ suy tôn Chúa Giêsu là Vua Vũ trụ. Anh chị em thân mến, các bài đọc trong lời Chúa hôm nay đều làm rõ lên cái khuôn mặt của Chúa Giêsu, đấng cứu thế và là vua của vũ trụ. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của dân Israel, lời tiên tri của ngôn sứ Daniel nhằm an ủi và khích lệ dân Chúa đang sống lưu đày ở Babylon rằng thời gian nô lệ, thời kỳ bị đàn áp sắp qua đi. Ách bất công của kẻ thống trị tròng vào cổ dân chúng sắp bị bẻ gãy và một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu. Lời tiên tri đó đã được thực hiện nơi Đức Kitô và tất cả chúng ta đang sống trong thời kỳ xây dựng vương quốc của sự thật cho đến ngày Chúa quang lâm. Bài đọc 2 trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan trình bày 3 hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, người là trưởng tử, người là chứng tá trung thành, là trưởng tử của kẻ chết và là thủ lãnh các vua. Chúa Giêsu là chứng tá trung thành vì người đã sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật, một sự thật đã được đóng ấn bằng máu của người và nhất là đã được bảo đảm bằng sự phục sinh vinh quang của người. Kế đó, Chúa Giêsu là trưởng tử của kẻ chết vì người là đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết để không còn chết nữa mà lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Người là trưởng tử của kẻ chết, là hoa quả đầu mùa, là hình ảnh sống động của tất cả những ai sẽ phải chết. Sau cùng, Chúa Giêsu là thủ lãnh các vua chúa trần gian vì công trình cứu độ của người kiến tạo một thế giới mới, một thế giới của ân sủng và tình yêu thương. Thánh Gioan nói rằng đấng là chứng tá trung thành đó, là tưởng tử kẻ chết đó, là thủ lãnh các vua chúa trần gian đó, đấng ấy yêu thương tất cả chúng ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu định nghĩa về vương quốc của người. Người không phải là một vị vua theo suy nghĩ của quan Pilato trong câu hỏi của ông. Chúa Giêsu nói: "Tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian này chỉ để làm chứng về sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi." Chúa Giêsu muốn nói người là vị vua cai trị trong sự thật. Ai sống theo sự thật là những người biết nghe theo người, thuộc về người và là thần dân của người. Chúa Giêsu nói rõ với ông Phi-la-tô: "Nước tôi không thuộc về thế gian này." Ở một chỗ khác trong tin mừng Gioan, khi tranh luận với những người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu cũng đã từng nói: "Tôi không thuộc về thế gian này." Cái cụm từ thế gian này được đề cập đến trong lời nói của Chúa Giêsu ở đây chính là cái thế gian bất chính, cái thế gian tội lỗi đang áp đặt sự thống trị gian tà của nó trên con người. Cái thế gian mà nếu chúng ta cấu kết với nó thì sẽ trở thành những người tội lỗi. Ngược với cái thế gian ấy, Chúa Giêsu là vua của một vương quốc mà nơi ấy người phục vụ con người và khước từ việc người ta suy tôn mình. Chúa Giêsu xác định rằng nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Vua chúa trần gian luôn luôn sử dụng sức mạnh để thiết lập và bảo vệ cái quyền thống trị của họ. Nhưng vua Giêsu thì không như vậy. Người coi việc sử dụng bạo lực là một yếu tố của cái thế gian bất chính và tội lỗi. Và chính ở điểm này mà vương quyền của Chúa Giêsu khác hẳn với vương quyền của vua chúa trần gian. Chúa Giêsu từ chối sử dụng bạo lực, sử dụng sức mạnh, chứng tỏ người không làm vua như những người khác. Người chấp nhận bị nộp cho người Do Thái thay vì huy động lực lượng để giải thoát mình khỏi bị kết án tử hình. Chúa Giêsu nói rõ: "Thật ra nước tôi không thuộc chốn này." Vương quyền của Chúa Giêsu có một nền tảng hoàn toàn khác. Không thuộc chốn này có nghĩa là không thuộc về thế gian này. Vương quyền của Chúa Giêsu thuộc thượng giới chứ không phải thuộc hạ giới. Đó là vương quyền mang lại sự sống chứ không phải mang sự chết. Vì thế vương quyền của Chúa Giêsu không đặt nền tảng hay là bắt nguồn từ bất cứ một nền tảng pháp lý hay chính trị hay kinh tế hay ý thức hệ nào của cái thế gian bất chính và tội lỗi này. Ông Phi-la-tô ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-xu tuyên bố như thế. Ông không thể hiểu nổi làm sao một vị vua mà lại từ chối sức mạnh để bảo vệ vương quyền của mình. Vì thế ông hỏi thẳng Chúa Giê-xu, vậy ông là vua sao? Thật ra không chỉ ông Phi-la-tô ngạc nhiên mà mọi người đều phải ngạc nhiên nếu họ chỉ nghe bằng đôi tai của những con người thuộc về hạ giới. Thế gian này vẫn không thể nào hiểu được vương quyền của Chúa Giê-xu và vẫn phải ngạc nhiên mà chất vấn người, vậy ông là vua sao? Chúa Giê-xu trả lời, tôi là vua. Chúa Giê-xu khẳng định một cách rõ ràng về vương quyền của mình, không úp mở, không vòng vo. Nhưng Chúa Giê-xu giải thích rõ rằng tôi sinh ra và đến trong thế gian là chỉ để làm chứng về sự thật. Chúa Giê-xu giải thích sứ mạng làm vua của người. Sứ mạng đó không phải là thống trị hay là cai quản theo kiểu vua chúa trần gian. Sứ mạng làm vua của Chúa Giê-xu trước hết và trên hết là làm chứng cho sự thật. Chúa Giê-xu không phải là một vị vua chiêu mộ binh lính, thiết lập quân đội để có ý định lật đổ ách thống trị của Roma. Không, vua kiểu đó là vua trần thế. Vua ấy chỉ có một cái quyền lực nhỏ bé, giới hạn và trong một cái lãnh thổ hạn hẹp. Chúa Giê-xu làm vua với một quyền lực vô biên. Và vương quốc của người là cả cái vũ trụ bao la này, vũ trụ hữu hình và vô hình. Đó là vương quốc của sự thật. Như thế, khi chúng ta tôn trọng sự thật, sống và hành động trong sự thật là chúng ta bước theo Chúa Kitô. Chúng thấy cái cuộc trao đổi giữa quan Phi-la-tô và Chúa Giê-xu, một bên đại diện cho cái thế lực chính trị của thế gian và Chúa Giê-xu đại diện cho sự thật. Chúng ta thấy rõ Chúa Giê-xu đến thế gian chỉ với một sứ mạng duy nhất là làm chứng cho sự thật. Nhưng các cái thế lực chính trị thời của Ngài luôn luôn hoài nghi và lo sợ, rồi tìm cách tiêu diệt, tìm cách khử trừ Ngài. Các thế lực chính trị ấy luôn đặt Chúa Giê-xu vào cái hạng gọi là thế lực thù địch. Chúng ta nhớ lại khi Chúa Giê-xu sinh ra đời, mà tháng 12 tới đây chúng ta mừng một cách trọng thể biến cố Chúa Giáng sinh. Vua Hê-rô-đê đã lo sợ như thế nào? Ông lo sợ cho ngai vàng của ông bị mất, đến nỗi ông đã ra lệnh sát hại các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống nhằm giết Chúa Giê-xu. Rồi chính Phi-la-tô ngày hôm nay cũng vậy. Phi-la-tô rất muốn biết cái sự thật rằng Chúa Giê-xu là ai, sứ mạng của Ngài là gì. Nhưng ông không thể nào hiểu được sự thật vì ông mang trong mình một cái não trạng sai lầm về sứ mạng của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rõ người không làm chính trị, nhưng cuối cùng Chúa Giê-xu đã bị giết và bị quy chụp vào cái tội chính trị. Người nói rõ rằng người sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng người. Anh chị em thân mến, Giáo hội Công giáo đi giữa lòng nhân loại cũng giống như Chúa Giê-xu của mình, cũng mang lấy cái sứ mạng của Chúa Giê-xu là làm chứng về sự thật. Nhưng các thế lực chính trị, nhất là những thể chế vô thần, vẫn luôn hoài nghi về sứ mạng của giáo hội. Và vì thế, họ luôn luôn cho mật vụ theo dõi, nghe ngóng những lời nói và những việc làm của giáo hội. Nếu như mà hôm nay trong thời lễ này có các anh chị em mật vụ ngồi đây nghe giảng, thì xin nghe cho rõ điều này. Chúng tôi chỉ làm chứng về sự thật. Chúng tôi chỉ lên tiếng về sự thật mà thôi, chứ chúng tôi không làm chính trị. Bởi một lý do đơn giản là chúng tôi chọn cái phần tốt hơn. Sự thật thì quý giá hơn gấp ngàn lần chính trị, chính em mà quý vị đang theo đuổi. Cái vương quốc của Chúa Giê-xu là một vương quốc bình an, vì trong cái vương quốc ấy mọi người được mời gọi làm chứng về sự thật. Trong vương quốc của vua Giê-xu không cần công an, không cần nhà tù, không cần thẩm phán, vì mọi người cư xử với nhau dựa trên sự thật. Nếu ai không tin thì hãy bước vào vương quốc ấy, hãy làm thần dân của vương quốc có vua là Giê-xu. Cái xã hội chúng ta ngày hôm nay điên đảo và không có hòa bình, bởi vì bất công lan tràn khắp nơi. Chỉ vì nhiều người không biết tôn trọng sự thật, chuyên thề gian, dối trá, tuyên bố rầm rộ mà không làm gì hết, thậm chí là làm ngược lại, chà đạp công lý và bác ái để làm những điều gian ác, xấu xa, không xứng đáng với nhân phẩm và địa vị của mình. Người ta có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, vo tròn, bóp méo sự thật để phục vụ cho lợi ích của cá nhân hay là của phe nhóm mình. Đáng buồn hơn là một số người có trách nhiệm và sứ mạng rao giảng chân lý, rao giảng sự thật, làm chứng cho sự thật thì lại nhắm mắt, bịt tai trước những thực tế gian ác, dối trá, lừa đảo, bất công và bóc lột người dân của nhà cầm quyền. Tệ hại hơn nữa là họ còn uống lưỡi để ca tụng cái bản chất xảo trá, gian dối, phi luân và vô nhân đạo để tìm lợi hoặc là muốn được thăng tiến quyền lực. Sự thật mà Chúa Giê-xu làm chúng ta, làm chứng cho chúng ta, đó là sự thật về tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian. Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Tình yêu đó được thể hiện nơi chính bản thân Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là sự thật về Thiên Chúa bởi vì Người là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chúa Giê-xu làm chứng cho sự thật bằng chính cái chết của Người trên thập giá. Và quả thật, cách nói tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về sự thật, cho thấy sứ mạng của vua Giê-xu được thực hiện trong lịch sử. Vương quyền của Đức Giê-xu hoàn toàn khác với vương quyền của thế gian, nhưng vương quyền đó cũng vẫn phải được thực hiện ngay trong lịch sử nhân loại, và hơn nữa phải là yếu tố định hướng lịch sử nhân loại. Vì thế trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu cầu nguyện với Chúa Cha cho những kẻ thuộc về Người rằng: Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai Con đến thế gian thì Con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Gioan chương 17 từ câu 15 đến câu 19. Chúa Giê-xu là con đường dẫn chúng ta đến đức tin, và đức tin thì lại đưa chúng ta đến sự thật. Đây là một sự thật mà chúng ta phải sống, chứ không phải chỉ suy nghĩ đến đó mà thôi. Vì thế chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói: Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về sự thật. Và khi chúng ta là công dân của vị vua sự thật là Chúa Giê-xu, chúng ta cũng phải làm chứng về sự thật, bởi vì ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Sự thật là một trong những giá trị căn bản của đời sống xã hội. Số 198 của giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo nói như thế này: Mọi người có nghĩa vụ đặc biệt là phải luôn hướng tới sự thật, tôn trọng sự thật và làm chứng về sự thật một cách có trách nhiệm. Sống trong sự thật là điều đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ xã hội. Thật vậy, khi việc sống chung của con người trong cộng đồng được xây dựng trên sự thật, đời sống chung ấy sẽ được trật tự và có kết quả xứng với phẩm giá của những con người. Càng nhiều người và nhiều tập thể xã hội cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội theo đúng sự thật thì họ càng tránh được những lạm dụng và càng dễ hành động phù hợp với các đòi hỏi khách quan của luân lý. Đó là những hướng dẫn của Giáo hội Công giáo trong giáo huấn về xã hội của giáo hội. Thưa anh chị em, Trong bối cảnh của thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, chúng ta thử so chiếu vào xã hội của mình xem sao. Cách đây 3 năm, vào năm 2009, một nhà toán học Việt Nam, giáo sư Hoàng Tùy đã nhận xét rằng sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học nước ngoài nói thẳng với tôi rằng điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở nhiều tầng đất. Sự giả dối đã trở thành nỗi nhục quốc gia. Tuyên truyền giả dối, chính sách giả dối, báo chí giả dối, truyền thông giả dối, các phiên tòa cũng giả dối. Giả dối thì tạo ra bất công, và giả dối càng nhiều thì bất công càng trầm trọng. Gần đây chúng ta thấy các phiên tòa giả dối đã đẩy các tù nhân lương tâm vào vòng lao lý một cách bất công. Tòa xử công khai mà thực tế thì lại cho công an chìm nổi, ngăn chặn những người đến tham dự, thậm chí ngăn chặn cả người nhà của những người bị xét xử. Ở đây tôi không gọi là bị cáo. Theo luật thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa là người phải thực thi công lý trước tiên, thì thực tế ông này vi phạm pháp luật một cách kinh khủng nhất. Ông ta hoàn toàn có quyền ngưng phiên tòa nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các thành phần tham gia tố tụng. Đằng này ông ta vẫn làm ngơ, nhất là làm ngơ trước những chất vấn đúng luật của các luật sư cũng như của đương sự bị xét xử, và vi phạm cái tố tụng một cách nghiêm trọng. Ông ta đã trân tráo công bố những bản án bỏ túi bất chấp cái số phận oan nghiệt của các tù nhân lương tâm đang đứng trước mặt ông. Vì bất công do ông gây ra mà biết bao con người phải ở tù một cách oan uổng. Tất cả những vụ án liên quan đến điều mà nhà cầm quyền kết án người dân vi phạm các điều 79 và 88 Bộ Luật Hình Sự đều diễn ra một cách bất công như vậy. Các vụ án khác tuy không liên quan đến hai điều 79 và 88, nhưng nếu liên quan đến công an hay các cán bộ thì cũng sẽ diễn ra như vậy. Nghĩa là bất công và bất công chồng chất trong xã hội. Anh chị em thân mến, mừng lễ Đức Giêsu Vua, Đức Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta ngắm nhìn thế giới nơi Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người và vì con người, nơi Thiên Chúa đã đem lòng yêu thương và ban ơn cứu độ. Nơi đây Đức Giêsu con Thiên Chúa đã ghi dấu sự hiện diện của người một cách thẳm sâu. Ngài đã mặc lấy thân phận con người, đã sống như con người và chết cho con người được sống. Hôm nay thế giới này là nơi sinh sống của gần 7 tỷ người. Thế giới này sẽ đi về đâu? Lịch sử này sẽ đi về đâu? Tất cả sẽ được hội tụ và biến đổi nơi Đức Kitô, để rồi chính người sẽ dâng lại tất cả cho Thiên Chúa Cha. Nhân loại sẽ được hội tụ nơi Đức Kitô là những ai? Chúa Giêsu nói bất cứ ai đứng về phía sự thật thì thuộc về nước của người. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Những con người này sẽ bắt gặp sự thật nơi lời chứng của Đức Giêsu. Họ đã được nghe tiếng người và theo người tiến bước. Có những người tuy chưa biết Chúa Giêsu nhưng đã ở rất gần người, bởi vì đời sống của họ làm chứng cho sự thật, sống theo sự thật. Tuy nhiên sống theo sự thật chẳng bao giờ dễ dàng. Trung thực thật thà thường thua thiệt, đôi khi lại bị coi là dại dột. Sự dối trá nhiều khi được coi là khôn ngoan. Người ta dối trá một cách trân tráo, không một chút áy náy. Chúa Giêsu nói ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Chúng ta sợ gì chúng ta không nghe được tiếng Chúa? Chỉ vì chúng ta sợ sự thật, sợ nói thật, sợ sống thật, như quan Phi-la-tô ngày hôm nay. chỉ vì muốn giữ cái ghế của mình hơn là cứu người vô tội mà ông đã để cho Giê-xu bị nộp vào tay người Do Thái. Xã hội chúng ta sống hôm nay có rất nhiều quan Phi-la-tô như vậy. Mừng lễ Đức Giê-xu Ki-tô là vua vũ trụ. Chúng ta hãy đặt mình trước một thế giới. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngổn ngang bao nhiêu vấn đề: ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, thất nghiệp, tham nhũng, độc tài, nghèo đói, lạc hậu, bất công, dân oan, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhân quyền, các tù nhân lương tâm, vân vân. Cái thế lực của sự dữ và tội ác có vẻ thắng thế, tham nhũng, bạo lực tung hoành khắp nơi. Nhưng chúng ta được mời gọi phải noi gương Chúa Giê-xu vua, dùng cả đời sống của mình để làm chứng cho sự thật. Và Chúa Giê-xu nói sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, chúng ta không chỉ cầu xin cho vương quốc của vua Giê-xu mau hiển trị, mà còn phải dấn thân hàng ngày để đưa tinh thần Đức Kitô vào trong mọi cơ chế của trần gian này: chính trị, xã hội, nghệ thuật, giáo dục, thương mại, vân vân. Càng làm cho sự thật và tình yêu thắng thế thì nước Thiên Chúa càng lớn dần lên mỗi ngày trong xã hội chúng ta. Mừng lễ Chúa Giê-xu Ki-tô vua vũ trụ hôm nay, ước gì chúng ta biết chọn Chúa Giê-xu là vua của lòng mình, để Người chiếm hữu từng khoảnh khắc cuộc đời chúng ta và ngự trị trong cõi lòng chúng ta luôn mãi, để chúng ta can đảm sống và làm chứng về sự thật trong xã hội hôm nay. Amen.